là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự và chia vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho hơn 20 dự án với số vốn đăng ký trên 2.700 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một đối tượng đột nhập vào nơi tạm giữ phương tiện, lấy xe vi phạm rồi bỏ chạy.
Tiếp đó chúng tôi sẽ cùng đưa quý vị và các bạn đến bản tủ xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn để chứng kiến sự hồi sinh sau lũ của người dân nơi đây.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số ban sở ngành của tỉnh. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Đảng bộ chính quyền xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có khả năng biến động để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Việt Thành đã xác định được cây trồng chủ lực của địa phương, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu, vùng trồng quế, thành lập 3 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 38 tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành đạt 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%, 100% các tuyến đường liên thôn được bê tông cứng hóa. Người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 100% các tuyến đường trục xã, trục thôn được trồng hoa, cây bóng mát, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Xã có 7 trên 8 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trao bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong xã trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế so sánh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Phát triển mạnh các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm nông lâm nghiệp có thế mạnh của xã, như trồng và chế biến các sản phẩm từ quế, trồng dâu nuôi tằm, trồng rừng nguyên liệu, chăn nuôi quy mô lớn theo hướng tập trung. Tiếp tục huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội, củng cố và nâng cao các tiêu chí hạ tầng như công trình thủy lợi, nhà ở dân cư kiên cố, giao thông nội đồng, giao thông liên thôn liên xã, cơ sở vật chất văn hóa, chợ thương mại, hệ thống điện, công nghệ thông tin. Tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nâng tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học lên 100%. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Góp phần giữ cho Yên Bái là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý Đảng bộ, chính quyền xã Việt Thành cần quan tâm thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, thôn bản hạnh phúc, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Quan tâm hỗ trợ các hộ đã thoát nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đảm bảo thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho trên 20 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 2.700 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho gần 200 doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã tạo cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các tồn tại về thủ tục đầu tư, đất đai, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án của nhà đầu tư. Nhờ đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cùng tỉnh Yên Bái đảm bảo các chỉ tiêu trong sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu theo đúng kịch bản tăng trưởng của năm 2021.
Nhằm cải thiện căn bản điều kiện về nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, 7 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ gần 200 hộ nghèo làm nhà ở. Đến nay đã có 120 nhà hoàn thiện và gần 80 nhà đang hoàn thiện. Từ các nguồn quỹ, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 50 triệu đồng đối với hộ làm nhà mới và 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà. Nhờ đó đã giúp hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần nửa tháng nữa là học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tự trường để bắt đầu năm học mới. Năm học này, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, do đó chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời đảm bảo chương trình đã đề ra là việc làm cần thiết mà các địa phương đang thực hiện. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình. Công trình trường mầm non Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3 năm 2021 với quy mô 6 nhà lớp học trên diện tích gần 1.000 m2, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 10 để phục vụ nhu cầu học tập của trên 300 học sinh. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang phấn đấu sẽ hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định để đầu năm học này, thầy và trò sẽ được học tập trong ngôi trường mới khang trang. Cô giáo Mông Thị Lụa, hiệu trưởng trường mầm non Tân Nguyên, huyện Yên Bình phấn khởi cho biết.
Được nhà nước đầu tư tới tháng 10 đây thì công trình sẽ được đưa vào sử dụng, thì sẽ giúp cho các con có phòng học, đảm bảo điều kiện cho các con được chăm sóc, giáo dục trẻ một cách tốt nhất và cũng như là tạo điều kiện cho các cháu có cái môi trường được vui chơi, được trải nghiệm, đảm bảo yêu cầu chung của ngành giáo dục.
Năm 2021, trường tiểu học xã Mông Sơn được đầu tư xây mới 6 phòng học và bếp ăn với kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành 75% khối lượng, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngọc Huyền, đang huy động nhân lực, vật lực tập trung hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 8 để đưa vào sử dụng sớm một tháng so với kế hoạch đề ra, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học của nhà trường. Anh Tăng Văn Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngọc Huyền cho biết thêm.
Địa phương cũng tạo điều kiện tức là hết mức, tức là đã giải phóng mặt bằng rất nhanh. Và trong quá trình thi công thì được sự tất cả các ban ngành là quan đôn đốc theo dõi tiến độ, như ban, như các lãnh đạo ban này, bên giám sát này, là hàng tuần cứ đến thứ bảy chủ nhật các lãnh đạo rỗi là đi vào công trình để kiểm tra và đôn đốc nhà thầu. Nếu như tính thời điểm này thì nhà thầu sẽ đã vượt tiến độ thi công so với lại hồ sơ đấu thầu.
Năm 2021, huyện Yên Bình đầu tư xây dựng mới 36 công trình, trong đó có 14 dự án đầu tư cho giáo dục với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân được 17,6 tỷ đồng, đạt gần 89% kế hoạch. Hầu hết các công trình xây dựng mới, trường lớp học và các hạng mục phụ trợ như nhà công vụ, phòng hoạt động chức năng, sân thể dục, phục vụ cho đơn vị trường ở các cấp học. Nhằm hoàn thiện đúng tiến độ đã đề ra, huyện Yên Bình đã bàn giao các dự án cho từng cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng theo dõi, kiểm soát hồ sơ từ khâu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đến giám sát thi công tại hiện trường, yêu cầu nhà thầu lập tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn có liên quan để giải quyết những tồn tại phát sinh trong quá trình thi công. Kết hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý sử dụng công trình sau đầu tư, phát huy vai trò giám sát cộng đồng. Ông Khuất Minh Tiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái cho biết.
Công trình trường trung học cơ sở xã Tân Hương do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái trúng thầu và đảm nhận thi công. Thì đã khởi công thì từ ngày 14 tháng 4 năm 2021. Gian tới thì để đảm bảo cái tiến độ theo hợp đồng đã được ký kết và sẽ cố gắng để hoàn thành theo hợp đồng ký kết vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 thì nhà thầu sẽ tập trung cái máy móc, cái vật liệu và các tăng cường thêm các tổ đội nhân lực thi công để và làm thêm ca thêm kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đúng cái tiến độ đã được ký kết.
Năm học mới 2021-2022 sắp bắt đầu, với sự đầu tư kịp thời của tỉnh, của huyện trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học cho các nhà trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Yên Bình nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung, qua đó giúp huyện Yên Bình hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa xã hội như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra.
Qua rà soát, hiện thành phố Yên Bái còn trên 100 hộ nghèo, trong đó có 59 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã xây dựng kế hoạch giao cho các cơ quan đơn vị chức năng giúp đỡ. Thành phố đã tiến hành điều chỉnh đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo. Thực hiện đề án này, mỗi khẩu thuộc đề án sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng một tháng cùng nhiều nhu yếu phẩm và định kỳ được khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ mua phương tiện nghe nhìn. Các cơ quan đã hỗ trợ 12 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, vượt 5 hộ so với kế hoạch. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã có 42 hộ thoát nghèo. Năm nay, thành phố Yên Bái quyết tâm đưa 100 hộ ra khỏi diện hộ nghèo.
Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải vừa tiếp nhận một sản phụ bị mất nhiều máu do rau không bong sau khi sinh. Sau khi tiếp nhận sản phụ Trang Thị Dông ở bản Nong Cang, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải đã khám sàng lọc, xét nghiệm, chẩn đoán nhanh do mất máu sau sinh. Do không có máu dự trữ cùng với nhóm máu của bệnh nhân nên Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải đã phối hợp với lực lượng công an huyện, cán bộ y tế hiến được 3 đơn vị để truyền cho bệnh nhân để tiến hành ca mổ. Sau hơn 2 giờ vừa truyền máu vừa mổ để cắt tử cung, ca mổ đã thành công tốt đẹp và cứu sống được sản phụ. Đây là ca mổ cấp cứu sản phụ thành công thứ 10 của Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải từ trước đến nay.
Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng, huyện Lục Yên vừa ra quyết định xử phạt đối với 3 công dân vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19. 3 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, đang làm thuê tại xã Yên Thắng. Trong quá trình làm việc tại đây, các trường hợp này đã không thực hiện khai báo y tế. Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng đã tiến hành xử phạt mỗi trường hợp 1 triệu đồng, tổng số tiền là 3 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản với một đối tượng đột nhập vào nơi tạm giữ phương tiện lấy xe vi phạm rồi bỏ chạy. Khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 8, đối tượng Dương Quang Cường, sinh năm 1992, thường trú tại thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 21C05003 hướng Văn Chấn đi Yên Bái vượt quá tốc độ cho phép. Bị đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái lập biên bản tạm giữ xe về lỗi vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Chiếc xe vi phạm bị tạm giữ tại trạm cảnh sát giao thông tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Cường lén lút đột nhập vào trạm cảnh sát giao thông tại xã Cát Thịnh, lấy lại chiếc xe ô tô bị tạm giữ và đâm hỏng cổng trạm rồi bỏ chạy. Các chiến sĩ công an đã phải truy đuổi và khống chế đối tượng. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 15 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Chấn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Quang Cường về tội trộm cắp tài sản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 8 đã kêu gọi thành lập một chính phủ mới tại Afghanistan thông qua đối thoại, trong đó có sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và ý nghĩa của phụ nữ. Trong cuộc họp khẩn ngày 16 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và vi phạm nhân quyền. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu tại Afghanistan. Về sự hiện diện của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan, Tổng thư ký Guterres cho biết điều này sẽ được triển khai phù hợp với tình hình an ninh tại quốc gia Tây Nam Á. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 8 cho biết Moscow sẽ vẫn mở cửa đại sứ quán ở Kabul và hy vọng sẽ phát triển quan hệ với Taliban, cho dù Nga chưa công nhận Taliban là lực lượng cai trị Afghanistan và sẽ theo dõi chặt chẽ cách hành xử của lực lượng này.
Ngày 17 tháng 8, giới chức Haiti cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter vừa xảy ra ở khu vực miền Tây nước này đã tăng lên hơn 1.400 người và gần 7.000 người bị thương. Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người bị vùi lấp trong đống đổ nát. Các nhân viên cứu hộ ở khu vực trong và xung quanh thành phố Les Caes, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, vẫn đang tranh thủ từng phút từng giây để tìm kiếm những người còn sống sót trong các tòa nhà bị đổ sập. Do lo ngại còn xảy ra các cơn dư chấn sau động đất, buổi tối người dân khu vực thảm họa tập trung ngủ bên ngoài các ngôi nhà. Người dân Haiti cho biết cuộc sống của họ đang rất khó khăn vì thiếu những vật dụng cơ bản nhất và lều bạt để ở. Sau trận động đất, các bệnh viện địa phương đều đã bị quá tải. Các bác sĩ và y tá phải làm nhiệm vụ cứu người trong điều kiện hết sức thiếu thốn tại các khu lán trại dựng tạm ở bãi đỗ xe hay dưới tán cây bên ngoài bệnh viện. Sau trận động đất, giáo đường, trường học, khách sạn và bệnh viện đều bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ khác nhau. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy đã có ít nhất 13.700 ngôi nhà bị đổ sụp và hàng trăm người còn bị vùi lấp.
Ngày 16 tháng 8, Tổng thống Nga Putin đã phê duyệt kế hoạch chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024. Theo sắc lệnh mới, thủ trưởng các cơ quan liên bang Nga được chỉ thị đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong kế hoạch này trước ngày 1 tháng 10. Ngoài ra, đoàn chủ tịch Hội đồng chống tham nhũng Nga được chỉ thị hàng năm phải xem xét báo cáo của nhóm công tác về việc thực hiện các biện pháp. Trước đó, Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng sẽ được tiến hành công khai và gắt gao hơn nữa.
Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 vẫn đang gia tăng, đáng báo động, Hàn Quốc sẽ cho học sinh trở lại trường học bắt đầu học kỳ 2 trong tuần tới, bất chấp việc thủ đô Seoul và các khu vực lân cận vẫn áp dụng giãn cách xã hội cấp độ 4. Cụ thể, tại các khu vực đang áp dụng giãn cách cấp độ 4, các trường trung học cơ sở sẽ mở lại với công suất 1/3, trong khi học sinh trung học phổ thông sẽ bị giới hạn 1/2 công suất. Trong điều kiện đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các trường trung học phổ thông ở những địa phương đang áp dụng giãn cách cấp độ 3 sẽ được mở cửa hoàn toàn đón học sinh trở lại học trực tiếp. Còn tại các địa phương áp dụng giãn cách dưới cấp độ 3, các trường học cho tất cả các nhóm tuổi sẽ đều có thể mở cửa trở lại hoàn toàn.
Ngày 16 tháng 8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi thiết lập một cuộc đối thoại trực tiếp với chính phủ Mỹ để giải quyết các vấn đề song phương trên quan điểm công nhận và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. Tổng thống Maduro nhấn mạnh mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu có thiện chí từ giới tinh hoa điều hành nước Mỹ. Ông cũng kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức các biện pháp cưỡng chế đơn phương mà chính phủ Mỹ đang áp đặt đối với Venezuela. Ông khẳng định chính sách trừng phạt kinh tế tác động một cách nghiêm trọng đến đời sống xã hội của Venezuela và tạo thành một cuộc tấn công âm thầm vào nhóm dân số nghèo. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 xảy ra vào tháng 7 năm 2018 đã gây ra những hậu quả nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải và Văn Yên. Trong đó, bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn là một trong những bản thiệt hại nặng nề nhất khi cả bản gần như bị xóa sổ chỉ sau vài giờ đồng hồ khi cơn lũ đi qua. Thế nhưng giờ đây, bản Tủ đã hồi sinh nhờ sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự quyết tâm xây dựng cuộc sống mới của người dân nơi đây. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng về bản Tủ để thấy những thay đổi của vùng đất này và cuộc sống của bà con bản Tủ.
Người dân bản Tủ cho biết các chương trình văn hóa, văn nghệ thường xuyên được diễn ra mỗi dịp lễ Tết hay khi các hộ gia đình trong bản có việc vui. Lời ca tiếng hát không chỉ giúp họ được giao lưu thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó, mà còn là cách để họ giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, giúp họ xua đi mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Chị Hà Thị Thương, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Sau những cái giờ đau lòng mệt nhọc thì các chị em hay tụ tập nhau để tập văn nghệ, xua tan hết những mệt nhọc hàng ngày, tăng thêm niềm vui của cuộc sống. Với lại chị em còn họp nhau để rủ nhau để làm kinh tế, có trao đổi kiến thức để phát triển nông nghiệp, cũng như cấy hái, trao đổi với nhau.
Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn có 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Nhằm ổn định chỗ ở cho người dân sau lũ, khu tái định cư bản Tủ được xây dựng cách nơi xảy ra trận lũ năm 2018 gần 1 km với nhiều hạng mục như đường bê tông, đường điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa khang trang và quỹ đất dành cho gần 50 hộ gia đình, giúp người dân ổn định cuộc sống. Cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn đã tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhiều chính sách ưu đãi dành cho vùng đồng bào dân tộc cũng được cấp ủy chính quyền địa phương chú trọng triển khai thực hiện. Sự quan tâm kịp thời đó đã giúp người dân bản Tủ có động lực để quyết tâm xây dựng cuộc sống mới. Ông Hà Văn Huyên, bí thư chi bộ bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm 2018 thì do hoàn lưu cơn bão số 3 là xảy ra vào ngày 20 tháng 7. Thì trong thôn thì trong đó là có ảnh hưởng nặng nề, trong đó là có 7 hộ chưa sập hoàn toàn. Thấy rằng là có hơn 42 hộ, tôi đây là chưa sát nhập thôn. trong thôn Bản Tù là có hơn 40 hộ ảnh hưởng trực tiếp, nhất là về nhà cửa hư hỏng nặng này. Trong đó là có hơn tổng số là còn hơn 80 hộ dân ảnh hưởng trực tiếp đến ruộng đất. Thì vấn đề năm 2018 là cấp thiết đầu tiên nhất đấy là tìm chỗ nguồn đất để ổn định cuộc sống cho bà con. Đảng nhà nước quan tâm thì có thu hồi một số diện tích đất ở trên khu Nong Mi ấy, để làm khu tái định cư cho bà con nhân dân. Đến thời điểm này thì các hộ dân đã ổn định cuộc sống hết rồi.
Cách đây 3 năm tại Bản Tủ, gia đình ông Hà Văn Quê là một trong những hộ thiệt hại nặng nề nhất về kinh tế khi dòng lũ đi qua đã cuốn trôi toàn bộ chuồng trại chăn nuôi của gia đình. Mất tư liệu sản xuất, ông Quê từng nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể khôi phục lại được. Nhưng được hỗ trợ vay 40 triệu đồng, ông đã đầu tư lại chuồng trại và mua con giống về nuôi. Cần cù chịu khó lại ham tìm tòi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đàn gia súc luôn phát triển khỏe mạnh. Đến nay gia đình ông thường xuyên duy trì mô hình nuôi trâu bò từ 10 con trở lên kết hợp với nuôi lợn nái để bán giống. Nhờ đó ông đã trả hết nợ vay nhà nước và có thêm tiền đầu tư phát triển sản xuất, trở thành hộ có thu nhập khá so với người dân trong bản. Ông Hà Văn Quê, Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Thì cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước thì cũng hỗ trợ gia đình tôi một phần nào. Thì tôi mới phát triển được như ngày hôm nay. Thì sau này tôi cũng mong Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho gia đình tôi cũng như là bao gia đình khác. Giống như gia đình tôi để mà phát triển kinh tế đối với hộ gia đình tôi nói riêng. Và còn sau này nữa là còn phát triển rộng ra nữa. Không phải gia đình tôi riêng đâu.
Không chỉ có gia đình ông Hà Văn Quê mà thi đua lao động, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động cải tạo lại đất đai bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để phát triển kinh tế đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi đối với người dân Bản Tủ. Từ đây, nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương và có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm đã được hình thành và phát triển. Trong đó có thể kể đến là mô hình trồng bí lấy hạt, mô hình trồng chè, mô hình chăn nuôi gia súc với nhiều hộ có thu nhập từ 70 đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải quyết việc làm cùng xã Sơn Lương hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Lường Văn Thoan, trưởng thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Nói chung là nhân dân trong thôn thì cũng là thì rất phấn khởi được Đảng, Nhà nước quan tâm này cho dân này khu bãi tái định cư Nong Mi. Thì về cuộc sống của dân ấy bây giờ là nói chung là đi vào ổn định, thì dân thì đang dần dần khắc phục những cái ruộng bị bùi lấp này, nương rẫy bị bùi lấp thì đang khắc phục dần dần đi đến ổn định và phát triển kinh tế. Là các hộ gia đình là chủ động là chăn nuôi theo hướng là bán chăn thả, chủ yếu là nuôi nhốt. Bây giờ là cái khu nào mà ấy là dân tận dụng cái số đất để trồng cỏ và để chăn nuôi phục vụ cho kinh tế gia đình.
Kinh tế vững vàng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, người dân Bản Tủ lại cùng nhau trang hoàng nhà cửa, tổ chức các buổi vệ sinh đường làng ngõ xóm, cải tạo môi trường, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, không còn tình trạng rác, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi, nước thải, chất thải trong sinh hoạt và chăn nuôi được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 100% người dân trong thôn được sử dụng nước sạch, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cuộc sống có sự đổi thay tích cực đã tạo thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bà Hoàng Thị Tâm, Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Từ khi Đảng và Nhà nước đã quan tâm nơi ăn chỗ ở cho dân bản, thì bản thân tôi nói riêng và cũng như bà con ở trong xóm mới Nong Mi này nói chung, thì thứ nhất là trước khi trời mưa gió thì chúng tôi cũng đã có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng ổn định hơn, và mỗi khi trời mưa nước lũ về thì dân bản chúng tôi thì nó đỡ lo hơn như ngày xưa.
Ông Lò Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Tiếp theo thì Ủy ban Nhân xã cũng đã có phương án sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư vào kinh tế hạ tầng, cơ sở vật chất cho thôn bản, rất là quan tâm nhiều hơn đến những cái mô hình phát triển kinh tế, tái đàn gia súc. Còn về cánh đồng thì cũng đang vận động bà con là san tạo lại khu ruộng đã bị cuốn trôi, và là cũng có cái nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để bà con khắc phục lại những cái khu đất đã bồi lấp.
cuộc sống ấm no, hạnh phúc thay cho những đau thương mất mát của mưa bão ở bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn là minh chứng rõ nét của sự quan tâm kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương đối với nhân dân, đồng thời thể hiện sự tin tưởng đồng lòng của nhân dân với Đảng, Nhà nước trong xây dựng đời sống mới, qua đó góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Barcelona Juan Laporta một lần nữa thừa nhận tình hình tài chính của đội nhà tồi tệ hơn những thông tin được hé lộ trước đây. Trong buổi họp báo tối qua ngày 10 tháng 8, Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona Juan Laporta tiết lộ những con số về tình hình tài chính của đội bóng. Cơn khủng hoảng của đội chủ nhà Nou Camp trên thực tế tệ hơn so với nhận định của giới truyền thông và người hâm mộ, thậm chí nằm ngoài dự đoán của ông Laporta trước khi nắm quyền. Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona công bố tính đến tháng 3 năm 2021, số nợ là 1,35 tỷ euro. Con số này cao hơn khoảng 200 triệu euro so với lần cập nhật gần nhất vào tháng 1 năm nay, rằng đội bóng xứ Catalan nợ 1,1 tỷ euro. Ông Laporta khẳng định, Bartomeu là người chịu trách nhiệm cho việc quỹ lương của Barcelona bằng 103% doanh thu. Việc vượt quá giới hạn quy định khiến họ không thể ký hợp đồng mới với Messi. Thậm chí đội chủ sân Nou Camp phải thuyết phục 4 đội trưởng tiếp tục giảm lương để được phép đăng ký thi đấu cho các tân binh như Sergio Aguero hay Memphis Depay. Sau đây là những tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay 17 tháng 8. Viễn cảnh Ronaldo kết hợp cùng Messi và Neymar trên hàng công của Paris Saint-Germain đang hiện hiện rõ hơn bao giờ hết. Rạng sáng ngày 17 tháng 8, hàng loạt hãng tin của Tây Ban Nha và Italia đều đưa tin Ronaldo đã xác định rời Juventus ngay trong thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay và điểm đến của anh không nơi nào khác ngoài PSG. Nếu thương vụ này thành công, nó sẽ là bản hợp đồng thế kỷ của bóng đá thế giới. Có thể sắp có một thông tin chấn động về tương lai của Ronaldo được công bố. Man City đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ Harry Kane sau trận thua trước chính Tottenham ở trận mở màn ngoại hạng Anh mùa giải tới. Nhà đương kim vô địch nước Anh tin rằng một số tiền đủ lớn để buộc Tottenham phải nhả người khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, Kane đã yêu cầu được ra đi. Tottenham là một trong những câu lạc bộ đang theo dõi sát sao tình hình của Insigne tại Napoli. Hợp đồng của tuyển thủ người Ý từng vô địch Euro 2020 sẽ hết hạn vào năm 2022 và điều đó cho thấy viễn cảnh anh sẽ sớm chia tay Napoli. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti rất mong muốn tái hợp với siêu sao Ronaldo ở Real Madrid. Chiến lược gia người Italia được cho là vô cùng hào hức trước viễn cảnh này. Thậm chí, ông Ancelotti đã bắt đầu liên hệ với Juventus để xúc tiến thương vụ này. Vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng có thể thấy Ronaldo đang là một phần trong kế hoạch tái thiết Real của Ancelotti. Ngày thi đấu đầu tiên của Cincinnati Open chưa có sự đóng góp của những hạt giống hàng đầu như Medvedev, Tsitsipas hay Zverev. Tuy nhiên, các tay vợt khác cũng cống hiến những trận đấu khá hấp dẫn. Một tay vợt đáng chú ý khác cũng ra quân ngày hôm nay đó là Fognini người Italia. Đối thủ của Fognini là Basilashvili. Hai tay vợt đã chơi rất hay và có thế giằng co ở trong set 1. Kết quả chỉ được phân định sau loạt tiebreak nghẹt thở với bàn thắng dành cho Fognini. Sang hiệp 2, Fognini chơi tốt hơn trong khi Lavis lại tỏ ra xuống sức và gác vợt với tỷ số 3-6. Thắng 2-0 chung cuộc, Fognini vào vòng 2 và sẽ chạm trán với Guido Pella. Đây là tay vợt gây ra bất ngờ ở vòng 1 khi đã đánh bại hạt giống số 15 là David Goffin. Pella không được đánh giá cao bằng Goffin trước trận đấu, nhưng đã chơi rất hay để đánh bại hạt giống người Bỉ sau 2 set với cùng tỷ số là 6-3.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2021, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống quyết tâm kiểm soát không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.